Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cơ quan hàng không liên bang Mỹ công bố xếp hạng an toàn cho hàng không Việt Nam. Chuyên gia Việt Nam cảnh báo nên thận trọng sau khi Huawei tuyên bố tự tin thắng thầu 5G tại Việt Nam. Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới. Và hai người bị tử hình tại Myanmar vì giết cố vấn của bà Aung San Suu Kyi.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam, cho phép ông trích ra hàng tỷ đô la để xây bức tường biên giới mà Quốc hội đã từ chối tài trợ. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình, đọc tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Trump cho biết sẽ ký ban hành tuyên bố để bảo vệ đất nước chống ma túy, tội phạm và di dân bất hợp pháp đi qua biên giới, qua ngã Mexico. Và ông coi những tệ nạn vừa nêu là những mối đe dọa to lớn đối với an ninh quốc gia. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép ông Trump chuyển 3,6 tỷ đô la từ ngân sách dành cho các dự án xây dựng quân sự sang xây tường biên giới, các quan chức Nhà Trắng cho biết. Ông Trump cũng sẽ sử dụng thẩm quyền tùy ứng của Tổng thống về ngân sách để trích ra 2,5 tỷ đô la từ các chương trình liên bang và 600 triệu đô la từ quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tài chính. Kết hợp với 1,375 tỷ đô la được cấp cho việc xây tường rào trong gói chi tiêu được Quốc hội thông qua vào tối 14 tháng 2, rốt cuộc ông Trump sẽ có khoảng 8 tỷ đô la để thúc đẩy việc xây tường rào mới và sửa chữa hoặc thay thế tường rào hiện có dọc biên giới trong năm nay. Số tiền đó nhiều hơn đáng kể con số 5,7 tỷ đô la mà Quốc hội từ chối cấp cho ông. Được phát họa hôm 14 tháng 2, quyết định của Tổng thống Trump lập tức bị đảng Dân Chủ và một số người trong đảng Cộng Hòa lên án. Họ cho rằng ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia là một hành động lạm quyền và vi hiến. Đây đơn thuần là sự tiếm quyền của một tổng thống thất vọng. Ông ta đã vượt ra ngoài các giới hạn của luật pháp để cố đạt được những gì ông ta đã không đạt được trong một tiến trình hợp hiến. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đại diện bang California và thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York, lãnh đạo khối thiểu số ở Thượng viện, nói trong một tuyên bố chung. Hai nhà lập pháp này thề sẽ cố gắng lật ngược quyết định của ông Trump. Họ kêu gọi những người bên đảng Cộng Hòa hãy cùng chung tay với họ. Không thể đặt Tổng thống lên trên luật pháp. Hai người nói, Quốc hội không thể khoanh tay để Tổng thống xé bỏ hiến pháp. Các đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện có kế hoạch đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn động thái của Tổng thống. Dự luật đó có thể được cả hai viện thông qua nếu giành được phiếu của 6 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã chỉ trích bản tuyên bố của ông Trump. Trong trường hợp đó, Tổng thống rơi vào tình thế phải sử dụng quyền phủ quyết lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Sáu rằng cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tại Washington vào tuần sau và ông hy vọng hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận cùng có lợi trong các cuộc đàm phán sắp tới, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Theo một bản tin của Tân Hoa Xã, ông Tập nói trong cuộc gặp với đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin rằng các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh trong tuần này đã đạt được tiến bộ và Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp kinh tế và thương mại với Hoa Kỳ thông qua hợp tác. Hai ông Lighthizer và Mnuchin nói trong cuộc gặp rằng họ vẫn giữ hy vọng mặc dù còn nhiều việc phải làm và họ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận phù hợp với lợi ích của cả hai nước, theo Tân Hoa Xã. Hoa Kỳ dẫn đầu mức tăng chi tiêu quốc phòng của phương Tây trong năm 2018, khi nước này hành động để duy trì vị thế đi trước giữa lúc Trung Quốc và Nga đẩy mạnh việc hiện đại hóa công nghệ quân sự, theo một báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Tại một hội nghị NATO vào tháng 4 sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phần chắc sẽ tiếp tục hối thúc các quốc gia châu Âu tăng chi cho lĩnh vực quốc phòng. Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế nói, báo cáo này cho biết các cường quốc châu Âu tổng cộng sẽ phải chi ra thêm 102 tỷ đô la để đáp ứng đòi hỏi mới nhất của Tổng thống Trump. Trong năm 2018, tổng chi tiêu trên toàn thế giới cho vũ khí và quốc phòng đã tăng 1,8%, lên tới 1,67 ngàn tỷ đô la. Trong đó, Mỹ chiếm gần phân nửa mức tăng, theo báo cáo cán cân quân sự công bố tại Hội nghị An ninh Munich. Các cường quốc phương Tây quan ngại về việc Nga nâng cấp các căn cứ không quân và hệ thống phòng không ở Crimea. Nhưng tác giả của báo cáo cho rằng Trung Quốc có lẽ là thách thức còn lớn hơn so với nước Nga, xét nước này đã cho ra mắt nhiều hệ thống quân sự còn tiên tiến hơn và đang thực hiện chiến lược cải thiện khả năng của các lực lượng của họ để có thể hoạt động xa bờ. Trung Quốc công khai tham vọng hiện đại hóa lực lượng giải phóng nhân dân trước năm 2035 và ngân sách quốc phòng của nước này đã tăng gần 6% trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2018. Theo báo cáo này, thì khả năng hải quân của Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới, khi nước này cho hạ thủy các tàu tuần dương và bắt đầu thử nghiệm tàu sân bay tự đóng đầu tiên của họ trên biển. Bắc Kinh cũng đang cải thiện lực lượng không quân và đẩy mạnh các công nghệ mới, bao gồm tên lửa hành trình tốc độ rất cao và trí tuệ nhân tạo. Báo cáo này kết luận rằng các quốc gia phương Tây vẫn duy trì được lợi thế so với các đối thủ, tuy nhiên khoảng cách đang thu hẹp dần. Tốc độ thay đổi có thể đồng nghĩa là trong tương lai, các lợi thế, nếu còn, chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn trước khi phía bên kia đuổi kịp, báo cáo nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người Việt trong nước và ở hải ngoại đang tham gia ký tên vào bức thư do Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông tại Pháp soạn thảo để gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới ở Hà Nội. Lá thư kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ chú ý đến mối đe dọa Trung Quốc mà người Việt, Philippines và các nước trong khu vực đang đối mặt trên Biển Đông, đồng thời đề nghị ông Trump yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách chấp nhận đệ trình vụ tranh chấp quyền kiểm soát đảo Hoàng Sa ra phân xử bởi một bên thứ ba độc lập là Tòa trọng tài quốc tế. Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 ở Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau khi cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng cao hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại và quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, thành viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông, nói với VOA rằng đây là một cơ hội rất tốt để người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình trong bối cảnh cả thế giới đang dồn mắt về Việt Nam theo dõi sự kiện quan trọng này.
Tổng thống Trump là một người tổng thống đứng đầu của đất nước siêu cường của trên thế giới, mà là một trong nước mà tôi nghĩ là gần như duy nhất hiện giờ có đủ tiềm lực và ý chí để mà ngăn chặn cái bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là trong khu vực. Thì cái dịp mà ông ấy đến Việt Nam là một cái dịp rất tốt để cho những người dân Việt Nam trong chừng mực nào đó nói lên cái tiếng nói của mình, và tiếng nói này mà nếu mà càng hợp lý, càng ôn hòa, càng duy lý và càng nhiều người nói thì cái khả năng ông ấy lắng nghe càng cao để mà có thể có những cái phản ứng cũng như những cái hành động mà có lợi cho Việt Nam mà cũng là có lợi cho khu vực và thế giới.
Lá thư cũng kể lại những lần Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam như ở Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979 và ở Trường Sa năm 1988 và các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây, với hy vọng sẽ là bối cảnh cho thấy sự cần thiết phải chuẩn bị đối phó các mối đe dọa hòa bình. Và trong thư cũng đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải và luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Lá thư viết, việc làm của ngài sẽ giúp cải thiện hòa bình trong khu vực và thế giới. Chúng tôi cảm ơn ngài và Hoa Kỳ về những hoạt động cho quyền tự do hàng hải trong những năm gần đây. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện hùng mạnh hơn của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Biển Đông và hy vọng rằng các hoạt động này sẽ diễn ra với sự phối hợp nhiều hơn với Việt Nam và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc. Tính cho đến tối ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi lá thư được công bố, đã có hơn 600 người Việt Nam trên khắp thế giới ký tên vào bức thư.
Trả lời phỏng vấn VOA, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ an ninh quốc gia có thể bị xâm phạm bởi các hoạt động gián điệp Trung Quốc. Ngay sau khi lãnh đạo công ty Huawei nói họ tự tin là sẽ thắng thầu gói cung cấp mạng viễn thông 5G tại Việt Nam. Từ Na Uy, giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Thành, nhà nghiên cứu viễn thông mạng 5G của công ty Telenor, nói với VOA rằng Việt Nam nên thận trọng trước các chiêu giá hời của công ty Huawei.
Theo tôi nghĩ là nếu mà mình muốn giữ cái độc lập của mình muốn là bảo vệ cái quyền lợi của nước Việt Nam thì mình nên phải nên cẩn thận. Không gì đó là những cái lợi trước mắt như là giá rẻ hoặc là có sự ủng hộ của bảo trợ của chính quyền Trung Quốc mà mình đầu tư mua của Huawei thì cái này nó là một cái sự thiếu sót vì một cái mạng lưới viễn thông rất là khó thay đổi một khi đã được tung ra rồi thì rất là khó mà thay đổi về sau này.
Trả lời phỏng vấn tờ Nikkei Asian Review hôm 13 tháng 2, ông Pai Fan, giám đốc điều hành Huawei Việt Nam, đơn vị thành viên của Huawei Technology nói, chúng tôi tự tin về triển vọng mở rộng kinh doanh ở Việt Nam. Là một trong những tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam, đã lượt dịch bài của Nikkei và chạy dòng tích, Huawei tự tin thắng thầu cung cấp thiết bị 5G ở Việt Nam, tờ Kinh tế Sài Gòn viết, Huawei vẫn tự tin về khả năng thắng các gói thầu cung cấp thiết bị xây dựng mạng lưới 5G cho các nhà mạng Việt Nam giữa lúc các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về những rủi ro an ninh của các thiết bị của tập đoàn Huawei. Tờ Los Angeles Times hôm 13 tháng 2 cho biết tờ Bạch Ốc đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp có thể cấm các công ty của Trung Quốc bán thiết bị cho các mạng lưới viễn thông Mỹ trong tương lai vì những lo ngại về các hoạt động gián điệp và tấn công mạng từ Trung Quốc. Sắc lệnh này không đích danh nêu tên công ty Trung Quốc nào. Tuy nhiên, ai cũng biết mục tiêu mà Mỹ muốn nhắm đến là công ty Huawei. Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã ký thông qua luật cấm chính phủ Mỹ và các nhà thầu chính phủ sử dụng công nghệ Huawei về những lo ngại về an ninh. Và đầu tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thậm chí đe dọa rằng Mỹ sẽ buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định tại châu Âu và khu vực khác nếu các nước liên quan vẫn tiếp tục hợp tác với Huawei. Giáo sư kinh tế Khương Hữu Lộc ở bang Texas nói với VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ đang vận động các quốc gia đồng minh phương Tây không sử dụng thiết bị của công ty Huawei vì nghi là gián điệp cho Bắc Kinh. Ông cho rằng cuộc vận động của Washington có ảnh hưởng rất lớn. Giáo sư Khương Hữu Lộc lý giải nguyên nhân vì sao Huawei quyết tâm đưa 5G vào Việt Nam bằng mọi giá giữa lúc công ty này đang lâm vào khủng hoảng thị trường.
Là một cái công ty mà đã gọi là thiết lập hệ thống 2G, 3G đó, 2G và 3G trên Việt Nam. Khi mà qua hệ thống 4G đó, thì Huawei không có ảnh hưởng nhiều bên Việt Nam. Vì Việt Nam là một trong những quốc gia cuối cùng mà gắn cái hệ thống 4G ở bên Đông Nam Á. Mấy sư khác họ đi trước rồi, tại vì thiếu equipment. Cho nên Huawei hiện giờ đó, tôi nghĩ rằng đó, là họ bằng mọi giá, ngay cả phải lỗ lã đi nữa, họ vẫn gọi là làm mọi giá để họ, thứ nhất là họ lấy cái thị trường khoảng 16 tỷ đến 20 tỷ về telecommunication ở bên Việt Nam, cộng thêm lấy một cái contract bên Việt Nam để tiêu biểu chứng minh cho nhiều quốc gia khác rằng đã có quốc gia rõ ràng chấp thuận.
Ông Đỗ Văn Thành nêu nhận định.
Mạng lưới 5G rất là khác với mạng lưới 4G là gì? Mạng lưới 5G không những sẽ được dùng cho điện thoại cầm tay mà còn sẽ được ứng dụng trong tất cả mọi ngành, như chẳng hạn như thậm chí như lái xe mà không người lái, rồi trên phương diện điện, rồi điều khiển nhà máy, tất cả đều dùng cái mạng lưới 5G. Nên là có thể nói mạng lưới 5G trong tương lai sẽ là nền tảng của xã hội. Do đó cái mạng lưới đó cần phải được bảo vệ một cách rất là chu toàn. Thành ra là ở bên Na Uy này cũng có đưa vấn đề ai sẽ là cái công ty nào sẽ là được trúng thầu để đặng cung cấp mạng lưới 5G. Tuy nhiên thì hãng Huawei hiện tại đang cung cấp mạng lưới 4G cho Na Uy, cũng đang tranh để là được trúng thầu. Tuy nhiên chính phủ Na Uy có sự dè dặt vì thật sự không biết được ai là chủ hãng Huawei, mà kêu nói là hãng tư, nhưng mà có thể là do nhà cầm quyền Trung Quốc làm chủ. Mà nếu như vậy thì tất cả mọi thông tin đều sẽ đi ngang qua nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đó là một cái điểm cần phải được để ý.
Tiến sĩ Khương Hữu Lộc đồng ý với quan điểm đó. Ông nói.
Vấn đề quốc phòng của Việt Nam nếu mà đi theo 5G, đó, 5G đó, của Huawei đó, là cái gọi là cái phòng vệ về quốc phòng đó là hoàn toàn lọt vào tay Trung Quốc. Họ có thể gián điệp bất cứ lúc nào và họ chỉ cần trong chiến tranh họ chỉ cần tắt những cái dạng máy. Tại vì anh biết đó, 5G đó, nó, cái vận tốc nó nhanh hơn 4G đó, tới 100 lần. Mà nó ảnh hưởng tất cả hệ thống vào communication, hệ thống viễn thông, hệ thống tất cả, ngay cả sau này xe không người lái cũng là 5G nữa. Cơ bản hệ thống di chuyển xe trên đường xá cũng 5G, họ chỉ cần lũng đoạn cái đó là có thể Trung Quốc có thể tấn công vào Việt Nam bằng quân sự hay là bằng thương mại, là Việt Nam sụp bại liền. Cái đó là một cái điều rất là nguy hại và Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay Trung Quốc nếu mà đi theo Huawei.
Từ Vĩnh Phúc, Trung tá Quân đội Nhân dân Trần Nam, người từng tham gia quản lý doanh nghiệp quân đội của Việt Nam, dự định với VOA về khả năng có hay không một thỏa thuận giữa chính phủ Trung Quốc và Việt Nam khiến Huawei tự tin trúng thầu để cung cấp gói 5G. Khi được hỏi liệu có một sự dàn xếp chính trị trong vụ Huawei cung cấp mạng 5G cho Việt Nam, ông Nam khuyến cáo.
Có thể là cũng là những cái bàn, tức là những cái bài thương lượng giữa chính quyền Việt Nam và Huawei và người Trung Quốc, có thể nhượng cho được việc này hoặc là không cho việc này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy nó cũng chỉ là những các cái bài để chúng ta thương lượng, cân nhắc. Nhưng mà rõ ràng là thương lượng hay cân nhắc như thế nào chăng nữa thì cái việc mà để Trung Quốc lấn sâu vào ngõ ngách của mọi ngõ ngách của nền kinh tế nước mình là cái điều hết sức nguy hiểm. Bởi vì bản chất của người Trung Hoa là không chỉ đối với Việt Nam mà đối với tất cả các nước khác cũng đều để nhằm thôn tính, nhằm bành trướng và thôn tính.
Blogger Hiệu Minh viết trên Facebook hôm 15 tháng 2, Huawei hay không Huawei thuộc về quyết định chính trị quân sự hơn là kỹ thuật hay kinh tế. Chưa đầy 24 giờ qua, một cuộc khảo sát của tờ Kinh tế Sài Gòn cho thấy có đến 95% độc giả muốn Huawei thắng thầu năm Việt Nam.
Nhằm chặn dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc lên sàn lợn, tiếp tục áp dụng việc trả hành lý sách của hành khách Trung Quốc và tăng tiền lên 2.000 đệ, tức là khoảng $6.500 đối với hành khách mang sản phẩm theo mà không khai báo vi phạm lần thứ nhất. và đến 1 triệu đài tệ cho người vi phạm nhiều lần. Chức trách Đài Loan dịch AS lây lan gây vong cho heo có thể làm phá hủy ngành chăn nuôi heo vốn đang đóng hơn 100 tỷ đài tệ, khoảng hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Đài Loan. Taiwan dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo ngày 15 tháng 2 rằng bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày thứ sáu, Đài Loan sẽ thực hiện 100% hành lý sắt tay của đến Việt Nam. Việc này sẽ thực hiện cho đến khi có thể xác nhận không có ASF tại Việt Nam. Truyền thông Đài Loan cho biết là lần đầu tiên nước này phát hiện sản phẩm từ hệ dương ASF của Trung Quốc. Những mẫu thuộc trong những quả khác nhau, không gốc sự Trung Quốc. Mẫu thịt này chứa các chủng dịch truyền bệnh virus gây ra ASF Trung Quốc được phát hiện trước đó. Cũng trong 15 tháng 2, Đài Loan hai sản phẩm thịt khác Trung Quốc sang Đài Loan được phát hiện lên 22 trường hợp. Do số lượng sản phẩm thịt heo được vào Đài Loan từ Việt thứ hai chỉ số kể từ khi đã có số thêm từ Đài Loan kiểu như thế này. Tình trạng thịt Việt Nam hiện nay ngày có phải là lỗi Việt Nam bị động chứ không?
Hôm 15 tháng 2, cảng hàng không Lan thuộc quốc Hoa Kỳ thông rằng Việt Nam thuộc các tiêu chuẩn của cảng hàng không quốc tế và được xếp hạng một. Theo tờ thì một khi đưa hàng ngang hàng không một nước khác, các hãng phát bay thì hoặc bay với hãng không Mỹ. Ngày 15 tháng 2, đại sứ Việt Nam Đài Âu Trung Minh đã thay đổi cửa hàng không Lan với trưởng cục hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và chúc mừng năm được xếp hạng an toàn hàng không đội một. Theo tin từ đại sứ Mỹ tại Hà Nội, trang VN Express lời ông Đinh Việt Thắng nói đã không là điện tình cảng hàng không Việt Nam mới đưa bay và tạo thuận lợi rất lớn cho hợp tác lên các hãng hàng không hai bên. Hiện Vietnam Airlines, Air, Bamboo Airways đều đã kế hoạch mở đường bay đến Mỹ, trong đó Vietnam Airlines dự định bay thẳng đến Mỹ vào trước cuối năm 2019. Cũng theo VN Express, KetOne là chuẩn giám sát an toàn hàng không, được phê chuẩn bởi chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA dựa trên 8 điểm tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, để duy trì xếp hạng lần một, một quốc gia cần tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của cơ quan của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Cơ quan Kỹ thuật Liên quốc hàng không có vai trò thiết lập các chuẩn quốc tế và các thông lệ khuyến nghị cho hoạt động và bảo trì máy bay.
Đến đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin quốc tế của chúng tôi. Tập đoàn Samsung đang dùng nguồn lực vào mảng kinh doanh thiết bị mạng viễn thông, tranh thủ những lo ngại về độ bảo mật của tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Theo các quan chức Samsung và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác trong ngành viễn thông, những nỗ lực đó bao gồm việc điều chuyển các nhà quản lý giỏi và nhiều nhân viên từ bộ phận thiết bị cầm tay sang bộ phận mạng của hãng. Hai nguồn tin trong Samsung cho biết Huawei đang phải chống đỡ các cáo buộc Hoa Kỳ và một số nước phương Tây khác cho rằng thiết bị của họ có thể giúp Trung Quốc thực hiện hoạt động đa thám và vì lý do đó không nên sử dụng chuỗi mạng 5G là những hệ thống sẽ có tốc độ cao hơn và cung cấp một loạt các dịch vụ mới. Úc và New Zealand cũng theo chân Hoa Kỳ cấm Huawei làm mạng 5G, trong khi nhiều quốc gia khác đặc biệt ở châu Âu đang xem xét việc đưa ra lệnh cấm. Huawei phủ nhận thiết bị của họ đặt ra những rủi ro về vấn đề bảo mật và an ninh. Những rắc rối của Huawei là một cơ hội hiếm có cho Samsung. Các công ty viễn thông thường gắn bó với các nhà máy cung cấp thiết bị 4G để nâng cấp lên 5G vì họ có thể tận dụng các thiết bị hiện có để giảm chi phí. Giờ đây, nhiều công ty áp lực chính trị phải chuyển sang nhà cung cấp khác. Một trong những nguồn tài sản cho biết chúng đã tăng cường kinh doanh mạng để tranh thủ về thị trường. Nên tại thời điểm mà Huawei bị cáo mặt bảo mật, Samsung bắt đầu thử công nghệ 5G và các lực lượng khác. Nhưng trong số đó, dành cho năm xây dựng với các tác động như viễn thông, Samsung đã gây chủ tố rõ về tranh thủ của Samsung để tăng trưởng về lượng trong tháng 10. Dan Pro hãng thương quản chỉ nắm giữ 3% thị phần toàn cầu so với 20% Huawei. Mức kinh doanh mỗi tháng đạt vào năm kia là 770 triệu đô la trong năm ngoái theo Eugene Investment Security. Các hồ sơ động kinh doanh mạng của Kia đã thu về khoảng 4 tỷ la trong khi họ về mạng của Asia kiếm được 2,1 tỷ la. Không phải ở Huawei. Một số nhà máy đang bảo đảm lệnh cấm đối Huawei hiện đang xem xét Pháp, Anh, Đức, các nước khác đều triển khai năm tới bằng. Một tổ Hema đã thay đổi về tổ chức bảo suy trì đã họp Nga hồi năm 2017. Hãng AP đưa tin đã phán quyết về âm Yilin về tổ sản xuất một số giới thiệu sự cố bị quốc sư đi văn ngày viên mạng 10 tháng 10. Phán quyết về kết thúc này về đảm bảo này tổng hành tập sự cố phòng thiết đã bị bắt đầu kết thúc này.
Mời các bạn tiếp tục theo dõi.